Xin trân trọng kính chào toàn thể quý con cái Chúa trong Hội Thánh. Hôm nay được sự phân công của mục sư quản nhiệm, tôi xin tường trình lại hội đồng hành chánh của Hội đồng Giáo hạt lần thứ 51 bằng tiếng Anh, và tôi có một cái slide bằng tiếng Việt ở trên màn hình, xin Hội Thánh theo dõi. Xin Thánh cũng nhớ cầu nguyện cho tôi, rồi lần đầu tiên tôi tường trình bằng tiếng Anh thì hy vọng Chúa thêm sức. Greeting to the respected servant of God and all children of God in the church. Thank God and thank to the church. This year I had the privilege of attending the 51st District Conference as a delegate of the church. I would like to report the administrative matter of the 51st District Conference. Thank God for His sovereign rule throughout District Conference from the opening to the closing. Everything were blessed and went well. So conference attendance. This year, district conference had total about 2,500 attendees. Divided in two groups, the English conference over 825 people, and the Vietnamese conference approximately about like 1,675 attendees. Administrative conference holds on by Monday, June 29, 2026. I would like to report the administrative conference held on Monday. Administrative conference was divided into two parts. The first, a district report and strategy priority. In the first part, district superintendent of the Vietnamese district, Reverend Huỳnh Văn Linh, report on the district activity over the past year and also introduce the five strategies priority of the district development program for next coming year. The first, promote the theological education by attention TEE program. Second, starting in 2027, this hope that every candidate for the church deacon board will complete at least three status of the TEE program or a similar ministry training program. Equipment and support leaders through scholarship, internship program, and training. Four, strengthen the financial system to more effectively support ministry within the district. Number five, strengthen the administrative system and renovate and upgrade district facility to meet the future needs of the ministry. Through the annual report on God's work from the churches within our district, we join together and giving thanks to God for His care and blessing for all the churches in the district. Thank God, this year our Austin Church, we be honored to receive the reward honor from the district for the first place of mission and evangelism ministry. They based on the percent of the people come to faith in Jesus Christ and they remain steadfast in Him. So we got that reward from the district. Reverend Winton Fing, the treasurer of the district, report to the district about a financial matter following the presentation by district superintendent Reverend Wang Lin. Thank God for the hard work of the treasurer and the district finance committee, who did an excellent job. They gave a very clear presentation to the district finances. They're providing complete documentation which were approved and passed by all the delegates. And part two, election conference and approval of the district draft revised bylaws. And the election conference, we had a position up for the election this year where the treasurer, Brett Winton Queen, term ending. And we elect another four councilmen. The result elected to the position of district treasurer, Rev. Wang Chi Wang, and four elected councilmen Rev Lê Hoàng Thái An, Rev Phạm Hùng, Rev Bùi Hữu Trí, and Rev Jimmy Khánh. After the election conference, Rev Huỳnh Văn Linh continued to preside over the council for the approval of the district draft revised bylaws. The council agreed to approve the district amended bylaw, which will take effect over the next 3 years. I will read the bylaw wording regarding the elders. This year, the draft revised bylaw added the position of elder within the local church as well as requirement for the candidate for the church deacon board. So I will read the wording regarding elders. The calling of Christ, the chief shepherd, upon men to serve in office of elder is discerned and confirmed by the congregation. Therefore, elders must be men, must be member of the church, and must be elected according to the bylaws. Elders include senior pastor, elected by elders, elected lay elders, and all the licensed male ministry staff member. The senior pastor and elders constitute the highest level of servant leadership in the church. As under shepherd, the elders serve alongside the senior pastor to oversee both the physical and spiritual aspects of the church in order to fulfill the mission of Christ. They constitute the church membership committee. They also serve as a discipline committee in accordance with the unified policy on the discipline, restoration, and appeal of the Christian and missionary alliance. All officers, committees, and organizations expect the nominating committees are accountable to the collective oversight of the elders through the executive board. And starting in 2027, this is hoped that every candidate for the church deacon board will complete at least 3 stages of the TEE program or a similar ministry training program. When leaders are rooted in God's word, guiding the church will be effective through God's strength. This is the second of the 5 strategy priorities of the district development program for the next coming years. The future district conference at the conference also approved holding the district conference every even number of years. In the odd number of years, the district will organize the regional spiritual renewal program. And the 52nd district conference will be held in the 2028. So for closing, thank God for allowing me to attend this year district conference. I witness the dedicated heart of God's servants serving him within the district, and especially his presence and sovereign rule throughout the conference. All glory to be God. And I would like to encourage God's children, if possible, to attend future district conference so we can see how wonderful God is working through the district and how his work will touch and nourish our spiritual lives, transforming us to live better and more fruitfully for him. With all my heart. Thank you, church.
Tôi xin được tóm tắt những điều mà thư ký Hội Thánh cũng là đại biểu đi vừa qua để chúng ta cũng có thể hiểu thêm. Hội đồng sẽ tổ chức vào 2 năm một lần, có nghĩa là lần tới vào trong năm 2028, và có thể sẽ được tổ chức tại vùng Tây Nam, tức là vùng Houston hay là Dallas của chúng ta, cho nên chúng ta nhớ cầu nguyện. Cái thứ hai, Hội Thánh chúng ta được khích lệ mình đoạt giải nhất ở trong cái vấn đề làm chứng và môn đồ hóa, cho nên chị Mai Lan là trưởng ban chứng đạo chính trị lên để nhận cái phần thưởng của giáo hạt cho chúng ta, hội thánh đứng đầu trong vấn đề đó. Cho nên cảm ơn Chúa. 10 người tin Chúa trong năm qua và 10 người đứng vững, thì đó là cái điều mà giáo hạt cũng rất khích lệ. Chúng ta được biết là trong năm 2027 thì vấn đề này vấn đề lưu ý khi chúng ta bầu cử. Mình cũng lưu ý là những người mà chúng ta đề cử đó làm ban chấp hành của hội thánh đó, người đó ít nhất phải qua 3 lớp thần học mở rộng, và hoặc là họ đang theo một cái đội, một cái chương trình thần học nào đó tương tự. Đó là đề vấn đề chúng ta nhớ. Về vấn đề trưởng lão, đây là chức viên có trong hội, trong kinh thánh, cho nên trong sắp tới hội thánh chúng ta sẽ phải có cái vấn đề tiến trình để bầu cử người trưởng lão trong hội thánh. Người trưởng lão có thể là mục sư, người trưởng lão có thể là một trong những anh chị em anh trong người nam trong hội thánh. Tôi xin lặp lại đó, là trưởng lão chỉ có thể là người nam và có thể là người nam là tín hữu. Cho nên đó là cái vấn đề chúng ta lưu ý. Và như vậy đó thì trong tương lai của hội thánh chúng ta sẽ, người đó sẽ do ở đâu mà có thể coi như là để chúng ta có bầu cử cho vấn đề người trưởng lão trong hội thánh. Người đó sẽ ở trong hội thánh, nhân thuộc viên của hội thánh, và đồng thời được do hội thánh bầu cử trong một cái hội đồng đó. Nhưng trong sắp tới chúng ta sẽ có những người nam mà họ đã qua những lớp thần học rồi và họ có ơn giảng dạy, họ sẽ giảng dạy trong hội thánh để chúng ta có thể có những cái người mà chúng ta lựa chọn để vào chức vụ đó. Cái điều tiên quyết là phải có ơn giảng dạy, họ đã học qua những lớp thần học và được hội thánh theo cái tiêu chuẩn trong sách Tít và Timôthê. Và có một người hỏi tôi rằng như vậy thì người nữ, về vấn đề người nữ không có liên hệ đến với người nữ, vấn đề trưởng lão không có liên hệ đến với người nữ, mục sư thì cần có liên hệ đến người nữ, là phải được ơn, phải có trong cái, đứng trong cái chỗ ơn kêu gọi. Nhưng người nữ là trưởng lão thì không cần, tại vì họ có thể là tín hữu, có thể là mục sư. Cho nên hội thánh chúng ta sẽ cầu nguyện cho vấn đề đó trong tương lai. Đây là điều mà mục sư Linh ông cũng lưu ý rằng hội thánh của chúng ta là hội thánh có đủ điều kiện để có những trưởng lão, và đã có một số hội thánh đã có trưởng lão giống như là một hội thánh ở trên mục sư Phiên, mục sư hội thánh một số nơi nữa. Cho nên đây là những bước cần thiết để chúng ta để tiếp theo, vì nó theo nguyên tắc của kinh thánh và theo cái của hội phước âm liên hiệp. Đó là chúng ta có vấn đề để lưu ý, để cầu nguyện cho. Bây giờ chúng ta sẽ đến đại biểu thứ hai, Phạm Phục sẽ đến giúp cho chúng ta trong thời gian này bằng tiếng Việt. Kính mời.
Thân ái kính chào quý đệ tử Chúa, thân ái kính chào hội thánh. Cảm ơn Chúa. Theo được phân công của mục sư quản nhiệm, cảm ơn Chúa hội thánh đã ban chấp hành, cảm ơn ban chấp hành, cảm ơn mục sư quản nhiệm, cảm ơn hội thánh đã tạo điều kiện cho tôi được làm đại biểu của hội thánh Austin để dự hội đồng giáo hạt lần thứ 51 tại California 4 ngày. Cảm ơn Chúa đầy phước hạnh. Qua đó thì mục sư quản nhiệm, đại biểu thư ký hội thánh là Thiên Tài Lê và tôi mất hút luôn, không biết ai làm mạnh ai lấy lo công việc của người đó. Nhiệm vụ của sư quản nhiệm giao cho tôi là lo mấy cái đoàn nam giới và đoàn phụ nữ. Trước tiên thì có hai phần. Phần thứ nhất là về thuộc linh. Mục sư nói là phải cho mình học được cái gì về thuộc linh trong cái hội đồng năm nay. Những gì mà ông thư ký ông đã nói về số lượng người tham dự hội đồng, tất cả mọi thứ đã nói rồi, là không có lặp lại. Tôi chỉ nói chi tiết về đoàn nam giới và đoàn phụ nữ và tấn phong mục sư. Đó là phần của tôi. Thứ nhất là về tôi học được cái gì về thuộc linh ở đây trong kỳ hội đồng này. Chủ đề của hội đồng lần thứ 51 là nước cha mau đến. Câu gốc được chép trong Khải Huyền 51 câu 15. Đã đọc rồi. Đi theo cái chủ đề của hội đồng giáo hạt lần thứ 51 thì hội đồng bồi linh đoàn nam giới của giáo hạt cũng đi theo chủ đề đó, với chủ đề là người nam nước trời. Và phần kinh thánh nền tảng được chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 13 và 14. Tôi xin phép được đọc ở đây. Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Bài học tôi học được qua cái phần kinh thánh này, qua bài giảng của mục sư diễn giả, mục sư Phạm Xuân Diễu. Ông là trưởng ban hẹp miệng của vùng Đông Nam Thượng ở vùng Châu Trà. Thì có 5 chữ T tôi học được ở đây qua bài học này. Chữ T thứ nhất đó là phân đoạn kinh thánh này, là hai câu kinh thánh này, đó là tỉnh thức. Thứ hai là tin cậy. Thứ ba là trưởng thành, thứ tư là tráng kiện, và thứ năm là thương mến. Năm cái chữ T này tôi xin nhắc lại. Thứ nhất là tỉnh thức, người nam nó phải tỉnh thức, người nam nó đời sống phải có đời sống tin kính, là tin cậy Chúa. Thứ ba là người nam nó phải trưởng thành về thuộc linh. Thứ tư đó là người nam trưởng thành về thuộc thể là tráng kiện. Và thứ năm điều cuối cùng, tóm lại những điều kia, đó là người muốn làm được đúng bốn cái điều kia đó, cái điều cuối cùng phải làm là phải làm trong tình yêu thương, là thương mến. Đó là năm bài học mà năm cái chữ T mà tôi học được bài học về người nam nước trời, xin được chia sẻ với Hội Thánh về thuộc linh. Về vấn đề hành chánh ở đây, đoàn nam giới Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ năm nay có hai phần, thứ nhất là bồi linh và thứ hai là hành chánh. Vì mục sư Nguyễn Hoàng Chính là đoàn trưởng đoàn nam giới Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ đã làm việc 3 nhiệm kỳ liên tục, tổng cộng là 12 năm liên tục, thành ra theo nội quy của đoàn nam giới là phải nghỉ, giống như tôi nghỉ sao bác ở đây vậy đó, là 3 nhiệm kỳ phải nghỉ, đó là theo nội quy. Thì năm nay đoàn nam giới Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ đã bầu lại chức danh đoàn trưởng đoàn nam giới, và mục sư Nguyễn Kỳ Phú đắc cử tân đoàn trưởng đoàn nam giới Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2026 đến 2030. Xin được tường trình cho Hội Thánh. Và ngắn gọn ở đây luôn, đoàn phụ nữ bà mục sư Đặng Minh Chí cũng bầu lại, được bầu lại, và bà mục sư Đặng Minh Chí thì còn nhiệm kỳ, cho nên được hội đồng đoàn phụ nữ bầu lại tái đắc cử chức vụ đoàn trưởng đoàn phụ nữ Việt Nam Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2026 đến 2030. Xin tường trình cho Hội Thánh được biết để cầu nguyện yểm trợ cho công việc Chúa chung. Và phần cuối cùng ở đây đó là nhiệm vụ được giao, đó là buổi tối thứ bảy đó, thì cảm ơn Chúa cho hội đồng giáo hạt lần thứ 51 này, Chúa cho có 15 mục sư nhiệm chức được cầu phong và được tấn phong mục sư thực thụ trong hội đồng giáo hạt 51 này, thật là phước hạnh. Danh sách 15 vị đó thì có trong cái quyển của chương trình của hội đồng, thì tôi xin phép được nói gắn tắt ở đây thôi. Quý vị cầu nguyện cho những đệ tử Chúa được tấn phong mục sư để quản nhiệm hội thánh, để trang bày cho nước của Chúa và cho hội thánh của Ngài. Xin phép được dừng ở đây. Cảm ơn hội thánh, cảm ơn tất cả mọi điều, cảm ơn Chúa.
Bây giờ đã đến giờ chúng ta cùng nghe lời của Chúa. Trước khi đến với lời của Chúa, chúng ta, tôi sẽ đọc cái phần câu gốc của chúng ta trong sách Khải Huyền. Đây là cái câu gốc của hội đồng năm nay, Khải Huyền đoạn 11 câu 15b. Tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời. Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Tôi đọc lần nữa. Từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài sẽ trị vì đời đời. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta nghe lời của Chúa. Đây là phần chia sẻ của mục sư Nguyễn Thanh Phiên ở trong giờ tĩnh nguyện buổi sáng. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Để chắc cái điều chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Xin lời của Chúa đã đến trong hội đồng, cũng đến với chúng con buổi sáng hôm nay. Xin cho mỗi lòng của chúng con hướng về Chúa, hướng về lời của Ngài và nghe được tiếng phán của Chúa cho mỗi chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mục sư Nguyễn Thanh Phiên chia sẻ: Kính thưa quý tôi con Chúa, trong những ngày hội đồng, chúng ta có rất là nhiều việc phải làm. Nhưng trước khi chúng ta bàn về công việc của Chúa, thì Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta trở lại với chính Đức Chúa Cha.
Pastor Phiên Nguyễn shared, dear servant and people of God, during these days of district conference, we have many things to do. But before we talk about work of God, Jesus called back to God Father Himself.
Và trong bài giảng trên núi thì Chúa Giêsu nói về sự bố thí, Chúa Giêsu nói về sự kiêng ăn, về sự cầu nguyện. Nhưng Chúa cảnh báo chúng ta rằng mình có thể làm việc này tốt với một động cơ sai khi mà chúng ta xoay quanh chính mình.
In the Sermon on Mount, Jesus talked about giving, praying, and fasting. However, he warned that we can do the good deeds with the wrong motive when they are centered on ourselves.
Và Ngài cũng dạy cho chúng ta theo một cái trật tự. Trước hết là lạy Cha chúng con ở trên trời, tức là danh Cha phải trước danh của chúng tôi, vương quốc Cha phải trước vương quốc của tôi, kế hoạch của cha, ý cha phải trước cái kế hoạch của tôi, rồi nhu cầu của tôi mới đặt dưới bàn tay của cha.
He also gave us an important order. First, our Father in heaven, His name come before my name, His kingdom come before my kingdom, His will before my plans, and then my name is placed under the Father's hands.
Nói cách khác, nước cha đến trong chính tôi là phải là lời cầu nguyện. Lạy cha, xin bắt đầu ở trong con, xin giúp con làm môn đồ của Chúa Giêsu và hướng dẫn con, để con cũng sẽ hướng dẫn những người khác bước theo Chúa Giêsu.
In other words, your kingdom come in me. This is a prayer that says, Father, please be in me. Help me become a disciple of Jesus. Then help me guide others to follow Jesus too.
Bởi vì chúng ta đến với cái ý thứ nhất, chúng ta đến với cha của chúng ta. Lạy cha chúng con ở trên trời. Chúa Giêsu đã bắt đầu bằng hai tiếng rất là cao quý, lạy cha.
First, we come to our Father in heaven. Jesus began with two precious words, our Father.
Kính thưa Hội Thánh, được gọi Đức Chúa Trời là cha là một đặc ân dành cho những người được Thánh Linh tái sinh và dẫn dắt. Và nhờ đó, nhờ Ngài mà chúng ta kêu lên là Abba, cha.
Dear brothers and sisters, to call God Father is a privilege for those who have been born again by the Holy Spirit, by whom we cry Abba, Father.
Hơn nữa, khi Chúa Giêsu dạy cho chúng ta thưa rằng lạy cha, Ngài đã đặt cái lời cầu nguyện của chúng ta trên nền tảng của sự cứu rỗi, trên mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và công việc của Đức Thánh Linh ở trong lòng của người tin.
Moreover, when Jesus teaches us to say Father, He rounds out prayer in salvation, our new relationship with God and the work of the Holy Spirit in the believer's heart.
Và khi Đức Chúa Giêsu nói cha chúng con ở trên trời, tức là Ngài gần gũi nhưng mà Ngài rất là cao cả, Ngài yêu thương nhưng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời thánh khiết. Ngài là cha nhưng Ngài cũng là đấng cầm quyền chủ tể trên mọi sự.
And when Jesus says our Father in heaven, God is near, but He also great. He is loving, but He is still holy. He is Father, but He also the sovereign Lord over all things.
Cái điều này nó vừa an ủi chúng ta, nhưng đồng thời nó cũng sẽ hạ chúng ta xuống. Trong công việc khó khăn, trong tương lai không chắc chắn, trong những thử thách của Hội Thánh và trong những lúc chúng ta bối rối, thì Đức Chúa Cha vẫn ở trên cao.
This comforts us, but it also humbles us. In difficult work, its uncertain futures, trials, and moments of confusion, the Father is still in heaven.
Mà chúng ta lưu ý ở chỗ này, Chúa Giêsu không dạy chúng ta nói lạy cha của con, nhưng mà Chúa dạy chúng ta gì? Lạy cha chúng con. Điều đó cho thấy chúng ta ở thuộc về một cái gia đình, chúng ta có mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, và chúng ta có mối liên hệ với nhau ở trong Ngài.
Jesus teaches our Father, not my Father, showing that we belong to one family with the Father through Jesus and with one another in Him.
Và trong cái chỗ đó chúng ta được kêu gọi giúp cho người khác biết Ngài, giúp cho người khác lớn lên ở trong đức tin, không chỉ có tham dự Hội Thánh nhưng mà còn dẫn dắt người khác theo Chúa Cứu Thế Giêsu.
We are called to help others know Him and grow in faith, not only to attend church but to lead others to follow Jesus Christ.
Chúng ta sang điểm thứ hai, chúng ta hạ mình trước danh thánh của Cha. Với câu kinh thánh, danh Cha được tôn thánh. Đức Chúa Cha vốn là thánh mà, nhưng mà chúng ta cầu xin để danh Cha được nhìn nhận, để được tôn kính và được cao trọng đúng với chính Ngài.
Second, we humble ourselves before the holy name of the Father. Hallowed be your name. He is already holy. We are asking that His name would be recognized, honored and lived up as it truly deserves.
Ở trong Kinh Thánh, khi nói đến danh, tức là nói đến con người, nói đến cái bản tính, uy quyền và sự hiện diện. Vì vậy lời cầu nguyện này có nghĩa là lạy cha, xin cho đời sống của con phản chiếu Ngài là ai, để mọi điều con làm đều tôn cao danh cha.
In the Bible, name means a person's character. authority and presence. So did prayer mean, Father, let my life reflect who you are, so that everything I do honor your name.
Và điểm thứ ba, chúng ta đầu phục quyền cai trị của Đức Chúa Cha. Khi chúng ta cầu nguyện, nước Cha được đến. Có nghĩa là chúng ta xin Đức Chúa Cha làm vua. Và xin cái sự phản nghịch này, nó phải nhường chỗ cho sự vâng phục. Và xin cho mọi điều trong đời sống phải đặt dưới quyền cai trị của Đức Chúa Cha.
Third, we surrender to the rule of the Father. When we pray, your kingdom come, we ask the Father to reign a king, for rebellion to become obedience, and for every part of our life to come under his rule.
Kính thưa Hội Thánh, cái lời cầu nguyện này nó giúp cho chúng ta vừa nhìn về tương lai, vừa sống trong hiện tại. Một trong những cái nhấn mạnh quý báu của Hội Phước Âm Liên Hiệp của chúng ta là vua của chúng ta sẽ trở lại.
The brother and sister, they pray upon to the future, but also speak to the presence. A key emphasis of the Christian and missionary alliance is that our King is coming again.
Chúng ta không có thể thật lòng cầu nguyện nước Cha được đến mà mình vẫn nói ý kiến của tôi, cách của tôi phải được chấp nhận. Không, nước Cha phải đến trong cả những sự kín dấu nhất của lòng chúng ta.
We cannot honestly pray, your kingdom come, while still saying, my opinion, my way must be accepted. No, the kingdom of God must come even into the most hidden place of our heart.
Nếu nước Cha thật sự đến trong lòng của chúng ta, thì một số viên nhấn mạnh là những người nam trưởng thành trong Hội Thánh cần phải hỏi rằng, lạy Cha, Cha có gọi con đứng lên để chăm sóc bầy chiên của Ngài như là một trưởng lão, một lãnh đạo thuộc linh trong Hội Thánh không?
If God's kingdom is in us, spiritually mature men should ask, Father, are you calling me to serve you, flock as elder of our spiritual leader?
Bởi vì nước Cha đến với tôi, nước Cha đến qua tôi, và nước Cha phải đến trong những người khác nữa.
For kingdom come into me, the kingdom comes through me, and the kingdom come in orders.
Và điểm thứ tư, chúng ta phó mình cho ý muốn của Cha. Trong câu kinh thánh, ý Cha được nên ở đất như trời. Nước Cha đến là nơi mà ý Cha được nên. Ý Cha được nên là nơi con người phải đầu phục ý của Đức Chúa Cha.
For we surrender ourselves to the will of the Father. Your will be done on earth as it is in heaven. The kingdom comes where the Father's will is done. Father's will is done where people surrender to him.
Mục sư Phiên nhắc nhở cho chúng ta rằng ý Cha được nên có thể là lời cầu nguyện khó nhất. Vì sao? Vì không phải ý con, không phải chương trình của con, của tham vọng của con được nên rồi Cha mới ban phước. Không, ý Cha là được nên.
Pastor Quinn reminds us, your will be done may be the hardest prayer, because it's not my will, plans, or ambition that come first, and then God blesses them, but simply your will be done.
Khi một nhạc cụ bị lạc dây, thì người nhạc sĩ không có thay đổi cả bản nhạc, nhưng mà điều chỉnh là cái nhạc cụ thì cũng vậy. Đức Chúa Cha sẽ không thay đổi ý Ngài theo cái ý riêng của chúng ta, nhưng Ngài điều chỉnh tấm lòng của chúng ta để hòa hợp với ý muốn tốt lành của Ngài.
When an instrument is out of tune, the musicians adjust the instrument, not the song. Likewise, the Father does not change his will to fit ours, but tunes our heart to his good will.
Chúng ta bước sang phần thứ năm, chúng ta lệ thuộc vào sự cung ứng hàng ngày của Cha trong câu Kinh Thánh. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Chúa quan tâm đến đời sống hàng ngày, nó có đủ để sống trong sự biết ơn, nhưng không quá đầy để mà quên nương cậy Chúa.
Fifth part, we depend on the Father's daily provision. Give up this daily, our daily breath. Show that God cares for our daily needs, providing enough to live with gratitude, but not so much that we forget our dependence on Him.
đồng thời với lời cầu xin lạy cha xin cung ứng cho con, thì cũng xin mở mắt con để con thấy người đang thiếu thốn chung quanh con nữa.
At the same time we pray, Father, please provide for me and open my eyes to see those around me who are in need.
Điểm thứ sáu, chúng ta sống nhờ sự tha thứ và bày tỏ sự tha thứ của cha.
Sixth, we live by the Father's forgiveness and show the Father forgiveness.
Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Tội lỗi nó ví như là một món vợ nợ vậy đó quý vị. Chúng ta mắc nợ Chúa sự kính yêu, chúng ta mắc nợ Chúa sự vâng phục, sự thờ phượng và lòng biết ơn trọn vẹn.
Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Sin is pictured, the pictures as a debt. We owe God perfect love, obedience, worship and gratitude.
Chúa Giêsu dạy chúng ta xin được tha thứ thì mình cũng phải sống trong sự tha thứ với người khác, là tôi sẽ không để sự cay đắng, để vết thương nó ngồi trên ngai lòng của mình và giao cái sự báo trả cho Đức Chúa Cha.
Jesus teaches us to seek forgiveness and to forgive others so that bitterness and past wound do not rule our life, but we instead and trust prevail to Father.
Cuối cùng, điểm thứ bảy, chúng ta nương cựu ngày cái sự giải cứu của cha, xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác.
Lastly, we depend on the Father's deliverance. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
Một số phiên giải thích cái chỗ này là người kiêu ngạo thì nói rằng tôi mạnh, tôi không có cần cầu nguyện. Nhưng người khiêm hạ thì thưa rằng lạy cha, xin gìn giữ, xin bảo bọc, xin che chở con, xin giữ con khỏi sự tự tin nơi chính mình.
Pastor Quinn also explained a prayer person says, I am strong enough, I do not need to pray. But a humble one say, Father, protect me, keep me, cover me, guard me, help me to acknowledge my own weakness.
Kính thưa quý vị, ma quỷ nó không muốn hội thánh tạo nên những môn đồ hay là những người nam mà đứng lên chăm sóc hội thánh như là những người chăn bầy. Nó muốn chúng ta bận rộn, nó muốn chúng ta thụ động, nó muốn chúng ta chia rẽ, sợ hãi và mệt mỏi.
The brother and sister, the devil does not want the church to make a disciples or for men to rise up as shepherds. He wants us busy, passive, divided, afraid and weary.
Vì vậy cuối cùng, bài cầu nguyện chung không chỉ là một bài cầu nguyện để đọc thuộc lòng. Mỗi câu trong bài cầu nguyện này nó kéo chúng ta ra khỏi chính mình quý vị.
The Lord's Prayer is not just a prayer to memorize. Every line of this prayer pulls us out of ourselves.
Khi chúng ta thưa lạy cha chúng con, có nghĩa là tôi không có sống một mình. Ở trên trời có nghĩa là tôi không có kiểm soát mọi sự.
When we say our fathers, I do not live alone. In heaven, I do not control everything.
Danh cha được tôn thánh có nghĩa là danh tôi không phải là trung tâm. Nước cha được đến có nghĩa tôi không phải là vua. Và ý cha được nên có nghĩa là ý tôi không phải là tối cao.
Hallowed be your name. My name is not the center. Your kingdom come, I'm not the king. You will be done. My will is not supreme.
Xin ban bánh anh hàng ngày có nghĩa là tôi không có tự mình làm đủ. Xin tha nợ chúng con có nghĩa là tôi không có phải là vô tội. Như chúng con cũng tha có nghĩa là tôi không để sự cay đắng nó cai trị lòng của mình.
Give us daily breath. I'm not self-sufficient. Forgive us our debt. I'm not innocent. As we forgive our debtors, I must not let bitterness rule my heart.
Xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Tôi không có mạnh như tôi tưởng. Mà cứu chúng tôi khỏi điều ác có nghĩa là tôi cần cha bảo vệ hàng ngày.
Lead us not into temptation. I'm not as strong as I think. Deliver us from the evil one. I need the Father's protection every day.
Vì vậy cho nên trong bài cầu nguyện chung, nước cha hãy đến trong chính tôi. với lời kêu gọi hãy làm môn đồ của Đấng Christ, hãy giúp người khác lớn lên trong Chúa. Và nếu Cha kêu gọi, hãy sẵn lòng đứng lên làm người chăn bầy của Ngài.
Let your kingdom come in me. Let us be disciples of Christ. Let us have all the roles in the Lord. And if the Father is calling, let us be willing to stand up as shepherd of His flock.
Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Cha, chúng con ở trên trời là Đấng đã thương xót, đã đến thế gian này cứu chuộc chúng con và kêu gọi chúng con trở nên môn đồ của Chúa. Lạy Cha kính yêu của chúng con, đứng trước mặt con, đứng trước mặt hội thánh, đứng trước ba ngôi của Đức Chúa Trời là những người nam trong hội thánh mà Chúa kêu gọi, thì Chúa ơi, xin chạm đến lòng của mỗi chúng con để có thể đứng lên trở thành môn đồ của Chúa, giúp người khác biết Chúa và trở thành người phục vụ Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.